You Love Podcast. You only live once.
Trung tâm Sherbet Learning là trải nghiệm học tập gắn với việc phục vụ cộng đồng, tạo cơ hội để sinh viên có thể trải nghiệm học tập. Trung tâm Sherbet Learning ở giáo dục đại học có lịch sử hàng chục năm và là xu hướng phát triển mạnh trong vòng 10 năm qua tại các nước tiên tiến ở châu Á. Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học đầu tiên ở Việt Nam có trung tâm Sherbet Learning nhằm phát triển các nội dung phục vụ cộng đồng lồng ghép vào chương trình đào tạo, góp phần thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, xây dựng một môi trường tự do học thuật và nghiên cứu giúp người học phát triển năng động và sáng tạo, phát triển năng lực làm việc thực tế, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với xã hội thông qua việc kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp và cộng đồng.
Chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình UF Lifestyle được phát sóng vào mỗi thứ tư hàng tuần trên kênh B01. Tôi là MC Tiến Phú, người sẽ đồng hành cùng quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề Service Learning, mối quan hệ giữa học tập và thực tiễn. Thông qua video giới thiệu ở đầu chương trình, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về trung tâm Service Learning cũng như các hoạt động tại đây. Nhưng để có thể tìm hiểu rõ hơn về các hoạt động và các hoạt động của trung tâm thì chúng tôi đã mời đến đây cô Đinh Nguyễn Thiên Ân, giám đốc trung tâm Service Learning, và thầy Nguyễn Phát Tài, đại diện khoa quan hệ công chúng và truyền thông. Dạ vâng, em xin chào thầy và cô ạ. Cảm ơn thầy và cô đã nhận lời mời đến với chương trình ngày hôm nay. Thì để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì câu hỏi đầu tiên em xin phép được dành cho cô Ân là cô Ân ơi, thì cô có thể giúp cho các bạn xem chương trình có thể hiểu sâu hơn về các hoạt động tại trung tâm Service Learning cũng như là sự khác biệt giữa trung tâm Service Learning và trung tâm hợp tác doanh nghiệp tại trường được không ạ?
Trước hết là cảm ơn chương trình đã mời trung tâm đến tham dự cũng như là có cái cơ hội mà chia sẻ các hoạt động của trung tâm. Trung tâm Service Learning hay tên dịch ra tiếng Việt là trung tâm kết nối cộng đồng, thực hiện những cái hoạt động mà đúng như tên gọi của mình là kết nối giảng viên và sinh viên của trường với lại các cái hoạt động thực tiễn bên ngoài mà có tính chất phục vụ cộng đồng, có cái tính là đáp ứng những cái nhu cầu mà cộng đồng đang cần. Thì trung tâm Service Learning có cái điểm khác biệt với lại trung tâm hợp tác doanh nghiệp ở hai cái điểm sau. Một là những cái đối tác mà trung tâm hoạt động á, thì có tính chất phi lợi nhuận, thì bởi vậy nên là đa số các cái đối tác mà mình thực hiện á, thì là những cái tổ chức xã hội, những cái máy ấm, những cái doanh nghiệp xã hội mà có tính chất phi lợi nhuận. Bên trung tâm hợp tác doanh nghiệp thì chủ yếu làm việc với các cái doanh nghiệp có lợi nhuận. Và cũng vì cái tính chất này cho nên là nó đi đến cái điểm thứ hai là khi mà sinh viên tham dự vào trong các hoạt động của trung tâm Service Learning thì các bạn cũng học qua thực tiễn, nhưng mà các bạn có cái tính chất phục vụ, nó nghiêng về cái tính chất phục vụ cộng đồng nhiều hơn. Còn bên trung tâm hợp tác doanh nghiệp thì các bạn sinh viên cũng tham gia hoạt động thực tiễn nhưng mà nó có cái tính chất học tập nhiều hơn cho cái tiến trình học tập của các bạn. Cái tính chất phục vụ thì mình sẽ thấy nó ít hơn ở đây. Thì đó là những cái điểm mà mình có thể nói về cái hoạt động của hai bên.
Dạ, vậy thì chúng ta luôn nói về mối quan hệ giữa học tập và thực tiễn tại trung tâm Service Learning. Vậy chị có thể nào là giúp cho mọi người hiểu hơn về cái mối liên hệ này thông qua các dự án được không ạ?
Hoạt động của trung tâm thì sẽ có hai cái dạng hoạt động. Mình sẽ thúc đẩy những cái hoạt động cộng đồng vào trong các cái môn học. Ngoài ra thì mình có những cái hoạt động cộng đồng trong những cái dự án độc lập. Thì ở cả hai cái hình thức học tập này, các bạn đều thực hiện những cái dự án mà có cái tính chất thực tiễn. Tức là các bạn có một cái dự án cụ thể và các bạn sẽ phải cùng nhau trong cái đội nhóm làm việc của mình để thực hiện cái dự án đó, đáp ứng cho một cái nhu cầu nào đó từ một cái tổ chức hoặc là một cái doanh nghiệp xã hội. Thì hoàn toàn là các bạn phải bước ra khỏi cái môn học để các bạn có thể thực hiện dự án ngay tại cái gọi là cái địa điểm của cái đối tác của mình, hoặc là các bạn có thể làm tại trường, nhưng nó đều có tính chất là đưa vào trong dự án cụ thể và nó tạo ra những cái sản phẩm cụ thể mà để phục vụ cho đối tác thay vì là trên mặt lý thuyết. Thì thông qua cái quá trình đó thì các bạn sẽ có thể phát triển trong ba cái khía cạnh. Một là phát triển cái khả năng học thuật của các bạn, tại vì có những cái kiến thức, có những cái khái niệm gọi là lý thuyết ở trên lớp mình rất là mơ hồ, thì trong khi các bạn làm việc thực tiễn các bạn sẽ được thấy nó thể hiện ở trong cái quá trình làm việc. Thứ hai nữa là những cái kỹ năng mà phát triển bản thân cũng như phát triển đội nhóm nó sẽ được thể hiện ở trong cái hoạt động. Cái thứ ba nữa là các bạn sẽ gia tăng những cái hiểu biết của các bạn về những cái vấn đề cộng đồng, hoặc là cái cách thức mà những cái tổ chức khác họ đang giải quyết những cái vấn đề cộng đồng như thế nào. Thì đây là những cái biểu hiện của việc học tập nó gắn vào trong cái quá trình mà các bạn làm việc thực tiễn. Cho nên là luôn luôn là Sau khi trải nghiệm xong thì luôn luôn sẽ có những cái bài học gắn liền theo cái hoạt động mà các bạn đã tham gia. Thì mình có thể nói về cái tính chất là học tập gắn với thực tiễn như vậy.
Dạ, thông qua câu trả lời của chị thì em biết là có rất nhiều bên liên quan khi tham gia các dự án. Vậy theo chị là các khó khăn tại trung tâm Civic Learning có đến từ nguyên nhân này và cách giải quyết sẽ như thế nào nếu mà xảy ra các khó khăn như vậy ạ?
Đúng là tại vì hoạt động này thì sẽ làm việc với nhiều bên liên quan, bao gồm có thể là có giảng viên, có sinh viên, có các đối tác cộng đồng, có những cái đơn vị tài trợ cũng như là các cái đội ngũ khác từ phía trung tâm. Thì cái khó khăn lớn nhất là hiện tại cái thực hành phục vụ cộng đồng vào trong cái hoạt động giảng dạy thì vẫn còn là một cái thực hành mới tại Việt Nam nói chung cũng như là UF nói riêng. Nên là để mọi người có thể hiểu rất là sâu sắc cái mô hình và mọi người có thể cùng nhau trở thành những cái nhà đồng giáo dục trong cái quá trình giảng dạy học tập là nó là một cái thử thách đầu tiên. Thứ hai nữa là tại vì do cái tính chất dự án thực tế cho nên là cần đòi hỏi cái nguồn tài chính cũng như là trang thiết bị, cơ sở vật chất và tất cả những cái nguồn lực khác liên quan để mà các bạn sinh viên có thể thực hiện tốt được cái dự án của mình, tạo ra những cái sản phẩm thực mà phục vụ cho các đối tác. Thì cũng đòi hỏi cái sự đầu tư của rất là nhiều bên khác nhau. Ví dụ như nhà tài trợ cũng cần được hiểu là cái nguồn kinh phí tài trợ của họ thì sẽ có cái tính chất phục vụ như thế nào. Thay vì là những cái kinh nghiệm mà tài trợ vào trong các cái chương trình từ thiện khác, nó không phải là cái đặc trưng của Civic Learning. Thì ngoài ra thì cái hoạt động này nó sẽ chiếm nhiều thời gian của giảng viên và sinh viên để tham gia khi mà mình phải có thể là sẽ phải giảm bớt những cái hoạt động về lý thuyết để mà gia tăng cái thực hành. Thì đây là một vài cái đặc điểm để có thể nói lên được những cái thử thách khi mà giảng viên, sinh viên cũng như là các bên liên quan cùng nhau để mà thực hiện cái hoạt động này trong thực tế.
Dạ, sau những chia sẻ của chị Ân thì em xin phép là hỏi thầy Tài để có thể có những cái nhìn đa chiều nhất về mối quan hệ giữa học tập và thực tiễn. Thì ở đây em muốn hỏi về việc là theo thầy, chương trình học tại UF, đặc biệt là tại khoa quan hệ công chúng thì nó đã gắn sát với thực tiễn hay chưa? Và theo thầy là có cần bổ sung thêm gì không ạ?
Cảm ơn câu trả lời của câu hỏi của Phú ha. Thì đầu tiên mình xin được khẳng định là hiện tại á, ở trường Đại học Kinh tế Tài chính nói chung và khoa quan hệ công chúng truyền thông nói riêng, thì cái việc mà chúng ta học tập cái nội dung chương trình được thiết kế để phục vụ cho cái việc học tập chúng ta là một trong những cái nhóm ngành mà nó có tính thực tiễn rất là cao. Ở đó thì tất cả các học phần đều gắn tới cái mục tiêu là đáp ứng nhu cầu thực tiễn truyền thông xã hội ngày nay. Thì chúng ta có thể hình dung ra thế này, tất cả các cái môn học đều được có một là được xem như là 50% của nội dung học phần là gắn với cái hoạt động là thực hành. Thì các cái hoạt động đó nó sẽ khiến cho các bạn sinh viên chúng ta sẽ phải vận động nhiều hơn và nhiều hơn rất là nhiều.
Dạ. Vậy với cương vị là một giảng viên thì theo thầy việc học và thi lý thuyết bình thường so với việc tham gia các dự án nó có gì đặc biệt hơn và sự khác biệt ở đây là gì ạ?
Có hai cái khoảng cách của việc học tập thi và việc học tập gắn với thực tiễn. Đó là cái khoảng cách thứ nhất là khoảng cách về thời lượng. Cái khoảng cách này nó nếu mà học và thi thôi á thì giảng viên sẽ làm chủ được cái thời lượng, làm chủ được cái kịch bản dạy học của mình, đó là làm chủ được giáo án. Tuy nhiên mà học với thực tiễn thì nó có khó hơn. Đó là sinh viên khi thực hiện dự án thì giảng viên phải chia cái lớp ra thành nhiều tổ, nhiều ekip để làm. Và do đó cái khối lượng, thời gian để hỗ trợ cho từng nhóm sẽ tăng lên. Thì cái quá trình mà phục vụ, hỗ trợ cho từng nhóm nó tăng lên như vậy á, nó sẽ gây cho cái quỹ thời gian chúng ta nó sẽ bị trở nên hao hụt đi. Cái nữa là việc mà chấm bài với một bài thi thôi á, thì giảng viên họ sẽ định đoạt được cái tiêu chí rất là cụ thể, rất là rõ ràng và rất là đại khái để chúng ta có thể là biết được là đánh giá ở mức độ nào nó chung cho cả một lớp. Tuy nhiên mà khi chúng ta làm dự án thì gì, mỗi một nhóm họ sẽ làm một dự án khác nhau, tiêu chí cho từng cái sản phẩm, tiêu chí cho từng dự án, tiêu chí cho từng cái chương trình nó khác nhau, do đó cái việc đánh giá sẽ trở nên khó khăn hơn và người dạy học, người đánh giá sẽ phải tạo ra cho mình một cái áp lực nặng hơn nữa là gì, phải đánh giá làm sao để cho các cái sản phẩm, các cái chương trình nó trở nên cân bằng, không có làm cho chênh lệch đi cái khoảng cái năng lực học tập của các bạn sinh viên. Ngay cả ví dụ như cái môn học mà chúng ta đang học, những cái môn học mà chúng ta đang làm là sản xuất chương trình truyền hình đi. Nếu mà giờ thực tế là với một bài thi đơn thuần thì thầy có thể là thiết kế một bài thi thôi, một dự án thôi cho các bạn chạy hết tất cả các chương trình đó, thử xem trên tiêu chí đó các bạn thực hiện được như thế nào. Tuy nhiên là cái sản phẩm một bài thi như thế nó sẽ trở nên khô cứng và có những ekip họ sẽ không phù hợp với loại chương trình đó, chắc chắn là cái chất lượng của chương trình sẽ không cao đó. Và khi mà người ta được tự do sáng tạo trên cái nền tảng kiến thức lý thuyết thì cái sản phẩm sẽ tạo ra sẽ thú vị hơn và người ta sẽ, sinh viên sẽ phải tạo cho mình áp lực làm việc căng hơn, bởi vì họ luôn luôn ở một cái trạng thái là gì, phải cố gắng hết mức để cho cái sản phẩm của mình đạt cái mong muốn cao hơn rất là nhiều. Điều đó, đó chính là cái mong muốn khi chúng ta áp dụng cái hình thức học tập gắn liền với thực tiễn vào trong các môn học. Cụ thể là trong quá trình học tập tại dạy học tại trường Đại học Kinh tế Tài chính thì khoa Công nghệ Công chúng Truyền thông thường chọn hai hình thức để cho các bạn sinh viên làm dự án, đó là phối hợp với trung tâm dịch vụ cộng đồng, đó là trung tâm Civic Learning. Hai là chúng ta sẽ làm dự án riêng gắn liền với doanh nghiệp. Thì các cái hình thức liên kết này thường á, các bạn sinh viên sẽ thông qua một dự án phục vụ cộng đồng, nó đem lợi ích tới cho đối tác, nhưng mà thông qua đó nó gắn cái thực tiễn kiến thức của mình vào trong môi trường học tập của mình, vào trong thực tiễn đời sống. Thì các bạn hiểu là gì, đối tác truyền thông, đối tác doanh nghiệp họ sẽ cần cái chất lượng một cái sản phẩm phục vụ cho cái lĩnh vực truyền thông của họ, thì chúng ta sẽ xem như mình là một nhà sản xuất phục vụ cho đối tác, thì chúng ta sẽ làm sản phẩm trên cái nền tảng đó. Thì cái việc áp dụng như vậy nó trở nên linh hoạt và nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Nhiều bạn sinh viên, nhiều ekip tham gia vào dự án đã có những trải nghiệm rất thú vị, tức là có những sản phẩm thì được đánh giá không cao, nhưng mà có nhiều sản phẩm được đánh giá rất cao. Ngay cả đối tác họ cũng chia sẻ rằng là sản phẩm đó trở nên quá tuyệt vời, quá cần thiết đối với họ. Thì đó là điều rất là quan trọng cho các bạn sinh viên.
Em cảm ơn chia sẻ của thầy. Thì đối với chủ đề Student Learning, mối quan hệ giữa học tập và thực tiễn, thì chúng em đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý khán giả. Thì ở đây em có một cái ý kiến đến từ bạn Tuyết Nhung với cái nội dung như sau, là làm sao để có thể cân bằng giữa việc học và việc tham dự các dự án. Em sẽ nhường cho thầy, sẽ nhường cho chị Ân chứ thứ hai Daily First.
Cảm ơn em, đây là câu hỏi thú vị, tại vì đây cũng là cái vấn đề mà rất là nhiều bạn sinh viên gặp phải khi mà tham gia trong các cái hoạt động. Thì để có thể cân bằng được việc học và việc tham dự vào trong các cái hoạt động thực tiễn thì các bạn cần có nhiều cái trải nghiệm hơn nữa bằng những cái hoạt động nhỏ, tham gia những cái câu lạc bộ hoặc là những cái hoạt động xã hội bên ngoài nhưng mà nhỏ, phù hợp với sức của các bạn từ khi mà các bạn còn đi học phổ thông, hoặc là vào những cái năm đầu đại học lúc mà cái những cái môn học nó còn nhẹ hơn, để các bạn tích lũy cho mình những cái kinh nghiệm, có thể ước chừng được những cái khối lượng công việc và cái thời gian để dành cho việc thực hiện những cái công việc đó nó phù hợp. Thì khi mà các bạn lựa chọn hoạt động cho mình, nó cũng sẽ có những cái sự phù hợp mà giữa hai bên để mà có thể cân bằng được việc học. Thì đa phần các bạn sẽ thiếu cái kinh nghiệm này, cho nên là khi các bạn học nhiều môn hoặc là đăng ký những cái học phần khác nhau ở bên ngoài nữa, cộng với việc tham gia vào trong các cái dự án thực tiễn, thì các bạn sẽ bị quá tải. Thì cái kinh nghiệm để ước lượng về thời gian cũng như là cái khối lượng công việc là một cái rất là quan trọng để mà các bạn có thể làm cho mình có thể cân bằng được, trong khi mà các bạn có thể là vừa học vừa tham gia vào trong các cái hoạt động.
Dạ, em cảm ơn cái chia sẻ của chị. Dạ, thầy Tạ thì là một người đã dẫn dắt rất nhiều thế hệ sinh viên và thậm chí là từ Gen Y cho đến Gen Z. Thì thầy nghĩ sao về vấn đề này ạ?
Trước hết thì mình đồng quan điểm với cô Ân ở một điều, đó là chúng ta sẽ phải có một cái kỹ năng quan trọng nhất, đó là kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng thiết lập thời gian cái đã. Chúng ta phải định hình được là thời gian, cái quỹ thời gian của mình trong một cái giai đoạn, trong một học kỳ đi, nó như thế nào, và mình sẽ chia ra mình sẽ làm được bao nhiêu công việc. Nếu mà mình có quỹ thời gian rồi thì mình mới định hình là mình tham gia vào dự án hay không. Cái thứ hai là khi chúng ta tham gia vào các dự án thì chúng ta phải định hình là gì, mình có cái năng lực, có thế mạnh ở cái chỗ nào để mình làm vào dự án nào, chứ không phải là cứ thường á. Trong một học kỳ các bạn sinh viên sẽ học rất là nhiều học phần, thì các học phần các giảng viên họ sẽ cố gắng đến mức cao nhất, đó là họ sẽ gắn nó vào trong cái hoạt động phục vụ cộng đồng. Ngay cả những môn học rất đại cương thôi, như tin học đại cương, người ta cũng đem tới cái trường mầm non gì đó người ta dạy cho các học trường cấp 1 đó họ dạy rồi. Nhưng mà mình là những sinh viên ngành truyền thông, chúng ta không nên làm dự những dự án đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nên tập trung vào cái kiến thức chuyên môn của mình. Mình có kiến thức chuyên môn, có cái nền tảng rồi, chúng ta sẽ tham gia một loạt các dự án nhưng mà nó nằm trong cùng một nhóm thôi. Thì việc mà chúng ta tham gia dự án á, nó sẽ thuận lợi hơn, nó dễ dàng hơn cho mình và nó đem lại hiệu quả chất lượng hơn. Ví dụ như vậy, chúng ta tham gia một cái show là sản xuất các cái sản phẩm truyền thông phục vụ cho doanh nghiệp, nhưng mà truyền trên bằng hình thức là video. Thì nếu như các cái môn học khác nó cũng tổ chức sự kiện để làm cho cái lĩnh vực đó, thì chúng ta tham gia một cái nhánh nhỏ bên trong đó, thì cái hiệu quả của mình nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Nếu như chúng ta cứ tập trung vô tham dự tất cả các dự án, thì một học kỳ mà chúng ta vừa học 4 môn mà chúng ta lại tham gia vô 2-3 dự án nữa thì chúng ta sẽ không thể nào làm nổi. Do đó chúng ta tham gia một dự án, học kỳ sau chúng ta có dự án, nếu mà học kỳ sau chúng ta có dự án, chúng ta phải xem dự án đó có phù hợp với cái năng lực của mình hay không, cái ngành mình học hay không. Nếu như không có một cái ngành nào của mình, môn học nào của mình hết nữa, thì chúng ta sẽ tham gia vào một dự án khác nhỏ thôi, để chúng ta mở rộng cái khả năng tư duy, cái khả năng tương tác của mình. Còn nếu như có thì chúng ta nên tham gia vào một nhánh chuyên ngành của mình. Thì bản thân mình khi mình hỗ trợ sinh viên thì mình cũng mong muốn các bạn sinh viên tham gia dự án, tuy nhiên không phải lớp nào mình cũng gom tất cả các bạn sinh viên. có nhiều lớp diễn, một ekip khoảng chừng 7 người. Tức là các bạn đó có một cái quan điểm giống nhau, có được cái khát vọng giống nhau, và các bạn đó có một cái năng lực. Và để có thể làm được dự án đó nhỏ nhỏ đó thì mình cho làm. Còn nếu như các bạn tham gia hết nhưng mà môn khác nữa thì mình sẽ loại mất cái tổ đó ra. Bởi vì mình không thể nào để cho một cái sản phẩm nó không có chất lượng vào trong cái hoạt động của mình. Mặc dù mình ta đang làm cái với tư cách là chia sẻ cộng đồng, đó là cũng không cần tiền bạc gì cả, chúng ta bỏ công sức mình ra được xem như một bài thi thôi. Tuy nhiên chúng ta phải thể hiện là gì, chúng ta tôn trọng đối tác của mình. Dù cho chúng ta hỗ trợ thì chúng ta phải tôn trọng đối tác của mình. Thì chia sẻ cũng quan điểm của mình gồm có hai cái, một là kiến thức kỹ năng, thứ hai là quỹ thời gian của mình là quan trọng, vô cùng quan trọng.
Dạ vâng, em cảm ơn chia sẻ của thầy và cô. Thì hiện tại lượng chương trình đã hết rồi, nên là hẹn các bạn vào chương trình thứ tư tuần sau. Tôi là MC Tiến Phú, xin chào và hẹn gặp lại.
You love podcast. You only live once.